thì ngài mới nói rằng tại vì hôm này có thu địa báo đang có thu địa báo trước, thì ngài Nam Tiền ngài nói là lão tăng tu hành vô lực cho nên bị quỷ thần xem thấy. Thì ông thì giả đứng cái bên nói là ngài là bậc đại tu hành nên sao còn bị lão quỷ thần xem thấy đó. Thì ngài nói trước thu địa để phần cơm đó. Thì đa số người đọc cái này thì liền cứ nghĩa là bình luận nghĩa là theo cái kiểu của ông thu địa thôi, nên là nói rằng ngài Nam Tiền tu hành còn dở phải không, ngài tu hành còn dở cho nên rồi nghĩa là còn bị nghĩa là quỷ thần xem thấy. Thì cái kiểu đó là kiểu mà gọi là mình lý luận mà sao lấy phàm tình của mình lý luận à, thì mà lý luận như vậy đó có thấy ngài Nam Tiền không, đó là theo ông thu địa mà thấy. Mà theo ông thu địa mà thấy đó thì thấy cái gì, đó gọi là thấy cái bóng của ngài Nam Tiền thôi, đâu phải thấy được ngài Nam Tiền. Nhưng mà thì theo đó mà lý luận thôi, nhưng mà đâu có biết rằng chính ngài Nam Tiền ngài nói như vậy đó là ngài muốn đánh thức mọi người đó. Nhưng lão tăng tu hành vô lực bị quỷ thần xem thấy, ông không khéo ông tu hành mà còn bị quỷ thần xem thấy là ông chưa thấy thấu tột được cái chỗ rút ráo kia. Mà muốn thấy tột được cái chỗ rút ráo kia là phải thấy đến cái chỗ nghĩa là ông thổ địa không thấy đó, tức là muốn nhắc mọi người là ông tu thiền cái cốt là ông phải thấy được đến cái chỗ mà ông thổ địa không thấy kia đó thì mới là cái chỗ mà đáng thấy đáng nhận. Chứ còn theo cái chỗ ông thổ địa thấy đó thì chuyện nó thường quá, phải không? Thì đây cũng vậy đó, mình phải thấy được đến cái chỗ ông thổ địa không thấy đó thì như vậy là lúc nào cũng có mặt hiện hữu với mình không hết. Đó là nói để cho quý mấy người thấy rõ cái ý nghĩa, nghĩa là phải thấy tánh, tánh tức là Phật, Phật tức là chúng sanh, là phải hiểu và thấy cho nó tột cùng, nó rõ ràng như vậy, chứ không phải là chỉ thấy ở trên cái ngôn ngữ thôi, hoặc là chỉ thấy cái gọi là một chút nào đó là cái tự hào. Đến đây câu hỏi, vấn viết, nhược bất kiến tánh, niệm Phật tụng kinh, bố thí trì giới, tinh tiến, quảng hưng, phước lợi, đắc thành Phật phủ. Đáp viết, bất đắc, hữu vấn, nhân hà bất đắc. Đáp viết, hữu thiểu pháp khả đắc, thị hữu vi pháp, thị nhân quả, thị thọ báo, thị luân hồi pháp, bất miễn sanh tử, hà thời, đắc thành Phật đạo. Thành Phật, tu thị kiến tánh, nhược bất kiến tánh, nhân quả đẳng ngữ, thị ngoại đạo pháp, nhược thị Phật bất tập ngoại đạo pháp. Phật thị vô nghiệp nhân, vô nhân quả, đảng hữu thiểu pháp khả đắc, tận thị bán Phật, bằng hà đắc thành. Tức là sao? Đây câu hỏi hỏi rằng nếu chẳng thấy tánh thì niệm Phật tụng kinh bố thí trì giới tinh tiến rộng làm phước lợi có được thành Phật chăng? Đáp chẳng được. Lại hỏi vì sao mà chẳng được? Đáp có một chút pháp có thể được, thì đó là pháp hữu vi, là nhân quả, là thọ báo, là pháp luân hồi, chẳng khỏi được sanh tử. Thì bao giờ mà được thành Phật đạo? Thành Phật phải là thấy tánh. Nếu chẳng thấy tánh thì những lời nói về nhân quả vân vân là pháp của ngoài đạo. Nếu là Phật thì chẳng tập theo pháp ngoài đạo. Phật là cái người không có nghiệp, tức là không có tạo tác, không nhân quả, chỉ có một chút pháp có thể được, thì trọn là chê bai Phật, thì y cứ vào đâu mà được thành? Thì đây là hỏi về cái chẳng thấy tánh thì niệm Phật tụng kinh bố thí làm tất cả những cái việc phước lợi đó thì có được thành Phật không? Thì người đó chẳng được. Thì vậy là sao? Mình khỏi làm hay sao? Cho nên phải hiểu được ý đó. Đây mới xem là vì sao mà chẳng được đó, thì ngài mới nói là có chút pháp có thể được thì đều là pháp phu vi. Nghĩa là sao? Đây là ngài muốn nhấn mạnh lại cho mỗi người đó, phải luôn luôn mỗi cái việc làm đó phải soi về tự tánh. Làm cái việc, mọi việc gì đó đều soi về nơi tự tánh của mình đó, thì những cái việc làm đó nó mới nghĩa là có cái ý nghĩa mà nó giúp mình nghĩa là sống trở về được. Chứ còn theo đó mà làm mà quên mất mình đó thì cái đó như cái đi qua bên ngoài, thấy không? Tức như là ngoài tánh mà mình khởi làm thì đều rơi vào trong cái công phu gọi là công phu tạo tác. Tức là rời tự tánh mình mà làm những cái đó thì đều là công phu tạo tác. Mà công phu tạo tác thì đều là sanh diệt, cho nên gọi là ngoài tâm mà còn thấy có pháp được, phải không? Nó ngoài tâm mà còn thấy có được cái này được kia, cho nên đây gọi là pháp ngoại đạo đó. Ngoại đạo tất nhiên là đạo hướng ra bên ngoài chứ gì, phải không? Ngoại đạo là cái đạo hướng ra bên ngoài, không phải là cái đạo chân thật. Cho nên ở đây dù là người tu Phật mà làm những kiểu đó thì cũng gọi là ngoại đạo. Cho nên ngoại đạo đây cái nghĩa nó là không phải là cái nghĩa mà gọi là ý nghĩa mà chỉ trích là cái người ngoại đạo là không thuộc đạo Phật, mà ngoại đạo đây là đạo hướng ở bên ngoài đó, ngoài tâm mà làm những cái điều gọi là ngoại đạo hết. Bởi vì đây mình phải nhớ nè, chú ý là cái chỗ nè, nghĩa là cái câu hỏi là niệm Phật, tụng kinh, tinh tiến, rộng làm phước lợi, được thành Phật chăng? Cái câu hỏi là được thành chăng? Nếu mà làm những cái đó mà để được thành thì sao? Được thành tất nhiên là thành một cái gì bên ngoài, đem những cái tạo tác này được thành, cho nó hướng ở bên ngoài, cho nên Ngài nói chẳng được, thấy không? Do đó mà hỏi vì sao chẳng được, thì Ngài đáp là có một chút pháp có thể được đó, thì đó là pháp hữu vi. Bởi vì có một chút pháp để được thì tất nhiên là có cái ngoài tâm mà được rồi, ngoài tâm có pháp. Rồi đó là cái pháp nhân quả. Nhân quả tức là thuộc về sanh diệt, thấy không? Từ nhân tới quả, tức là có cái pháp mà nó được làm thành, là cái pháp thọ báo. Làm cái này được cái kia, nó là thọ báo. Thì như vậy đó là đi trong luân hồi, chẳng có khỏi sanh tử. Thí dụ như làm phước, tinh tiến, trì giới để mà cầu được gì đó, thì được gì đó, thì hoặc là sanh cõi trời tốt, phải không? Nhưng mà sanh lên cõi trời cũng là trong luân hồi, có được, nghĩa là có một cái mà để thành thì sao? Nếu mà có một cái để thành á, thì Phật không còn là Phật rồi, phải không? Bởi vì có một cái để thành thì đã Phật đã trở thành một cái khác rồi, trở thành một cái khác rồi. Cho nên đó gọi là, đây gọi là không khéo gọi là chê bai Phật á. Ví dụ như mình bây giờ mình tu mà để thành Phật, tức là sao? Tức là để trở thành Phật, tức như là mình trở thành một cái gì khác, phải không? Mà trở thành một cái gì khác tức là cái gì? Đó, tức là ngoài mình rồi, ngoài mình thành một cái khác rồi, mà thành cái khác tức là thành cái của ai rồi. Đó, cho nên như vậy thì có cái để thành, tức như là trở thành, mà trở thành thì Phật không còn là Phật. Cho nên ở đây Ngài mới nói là như vậy thì đều là những cái pháp mà gọi là dạy như vậy là đi trong luân hồi. Thì nếu mà chẳng có thấy tánh thì những cái lời nói về nhân quả vân vân đó cũng là pháp ngoài đạo thôi, tức là dạy người ta hướng ra bên ngoài. À, chứ sự thật thành Phật là thành cái gì, đây là mình phải rõ thành Phật là thành cái gì, ở đâu mà thành. À, cho nên chính ở chỗ này mà cái câu chuyện mà của ông vua Tống mà Hiếu Tông mà hỏi Ngài Thiền Sư Phật Chiếu đó, tức là nhân cái ngày lễ Phật thành đạo, thì ông vua Tống Hiếu Tông ông hỏi Thiền Sư Phật Chiếu vậy chứ Phật 6 năm khổ hạnh ở trong núi tuyết đó là để thành cái việc gì, thấy không? Thì cũng giống như ai vậy, nghe nói là Phật 6 năm khổ hạnh là thành đạo, thì thành đạo đó thành cái việc gì? Thì Ngài Phật Chiếu Ngài chỉ đáp là sẽ bảo bệ hạ đã quên vậy thôi. Nhưng mà ngay đó thì ông vua ông liền vui vẻ chấp nhận, như thành đó là thành cái gì? Thành cái đã quên thôi chứ có gì đâu, phải không? Đó, nghĩa là cái mình đã quên bây giờ giác trở lại, sống được trở lại trọn vẹn cái đó thì gọi là thành Phật thôi. Còn chưa trọn vẹn thì hoặc là Bồ Tát, hoặc là Thanh Văn, Tổ rồi vậy thôi, phải không? Thì vậy thành là cái thành cái đã quên chứ không có cái gì riêng khác hết. Rồi Ngài nói thêm Phật á là người không có tạo nghiệp, không nghiệp đó, không có tạo tác, không nhân quả. Nói cái kiểu này thì nhiều người hiểu lầm, bác bài bác nhân quả luôn. Phật là không nghiệp, không nhân quả. Cho nên phải hiểu không nghiệp ở đây tức là không tạo tác. Mà Phật đây là chỉ cho Phật Pháp Thân.